Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 9 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 17.
Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 11.
Điều chỉnh chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu từ ngày 11 tháng 11.
Lãnh đạo Nga và Ukraine có thể không tham gia trực tiếp hội nghị G20. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 17. Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Cùng với đó là dự thảo nghị quyết của Quốc hội về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức, việc thực hiện luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin nơi sinh trên hộ chiếu. Quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng thủ dân sự.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz sẽ thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz diễn ra từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 11.
Ngày 8 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, trong thời gian vừa qua, có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến việc bỏ hay tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá xăng dầu. Do đó, Ban soạn thảo luật giá sửa đổi đã đưa ra các phương án khác nhau, phân tích mặt ưu, nhược điểm của quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tuy nhiên, để tránh biến động quá bất thường về giá xăng dầu, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ quyết định tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá để tránh biến động lớn về giá xăng dầu.
Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Công Thương về việc điều chỉnh chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu. Cụ thể, mức tăng xăng nền để phối trộn sẽ từ 290 đồng đến 560 đồng và từ 60 đồng đến 660 đồng đối với dầu. Bộ Tài chính đề nghị áp dụng từ kỳ công bố giá cơ sở xăng dầu ngày 11 tháng 11 tới. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi, rà soát căn cứ trên báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và công bố điều chỉnh vào ngày 10 tháng 1 năm 2023 theo đúng quy định.
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex vừa đưa ra thông báo về công tác phục vụ bán hàng tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex trên địa bàn Hà Nội từ nay đến ngày 13 tháng 11. Theo đó, Petrolimex bảo đảm đầy đủ nguồn hàng, bố trí tăng cường đội ngũ nhân viên bán hàng để phục vụ 24/24 giờ tại hệ thống 96 cửa hàng tại Hà Nội.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K chuyển từ tự chủ toàn diện sang tự chủ chi tiêu thường xuyên. Với việc chuyển sang thực hiện tự chủ chi tiêu thường xuyên, theo Nghị định 60 của Chính phủ, sẽ giúp bệnh viện được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và không phải đóng thuế đất hàng năm.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong giai đoạn 2012-2019, Việt Nam đã có khoảng 1,5 đến 1,6 triệu lao động được giải quyết việc làm mỗi năm. Còn hai năm 2020-2021, dù khó khăn do COVID-19, khoảng 2,6 triệu lao động được tạo việc làm. Thách thức hiện nay đối với ngành lao động thương binh và xã hội đó là chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động thấp hơn nhiều nước trong khu vực ASEAN. Bên cạnh đó, việc nâng cao thu nhập cho người lao động cũng đang là một trong những mục tiêu cần phải giải quyết.
Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, xác lập theo các chỉ tiêu độ dài, tính chất kỹ thuật và giá trị 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2, được Bộ Giao thông Vận tải chia thành 25 gói thầu xây lắp trị giá từ 3.000 đến 8.000 tỷ đồng. Sau khi Bộ Giao thông Vận tải duyệt kế hoạch đấu thầu, các chủ đầu tư sẽ tiến hành đăng tải thông tin đấu thầu theo quy định.
Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, ngành đường sắt sẽ bổ sung thêm 3.900 vé tàu hỏa đi từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đến các ga khu vực miền Trung như Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng trong các ngày từ 18 đến 29 tháng Chạp. Ngành đường sắt cũng khuyến cáo khách hàng không mua vé qua các đối tượng trung gian mà chỉ mua vé qua website của ngành đường sắt, mua trực tiếp tại các cửa hàng bán vé hoặc qua các ứng dụng điện tử để tránh tình trạng mua phải vé giả. Theo thống kê, sau 15 ngày mở bán vé tàu Tết Quý Mão đến nay, vẫn còn khoảng 76.000 chỗ cho dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tổng thống Indonesia Joko Widodo xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều khả năng sẽ tham dự hội nghị nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 dưới hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine vẫn bỏ ngỏ khả năng trực tiếp tới Bali tham dự hội nghị G20 tùy theo tình hình. Cũng theo Tổng thống Indonesia, đến nay đã có 17 nhà lãnh đạo cam kết sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh G20, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ngày 8 tháng 11 theo giờ địa phương, cử tri Mỹ bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Các địa điểm bỏ phiếu ở bờ đông đã bắt đầu mở cửa lúc 6 giờ, tức 18 giờ theo giờ Việt Nam. Trước đó hôm 7 tháng 11, nhóm theo dõi bầu cử ở Mỹ của Trường Đại học Florida cho biết đã có hơn 40 triệu cử tri nước này bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, cao hơn số lượng cử tri bầu cử sớm năm 2018. Cuộc bầu cử này được coi là mang tính quyết định đến cán cân quyền lực trong chính trường Mỹ, ít nhất là trong 2 năm tới.
Ngày 8 tháng 11, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Oleksiy Danilov khẳng định điều kiện chính để nối lại đàm phán với Nga sẽ là việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trước đó, vào ngày 7 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng nêu rõ chỉ có các cuộc đàm phán chân thành giúp khôi phục các đường biên giới của Ukraine, bồi thường cho những hậu quả xung đột mà nước này gánh chịu và những biện pháp trừng phạt liên quan.
Ở một diễn biến liên quan, trả lời trên RT ngày 7 tháng 11, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định Kiev đã gửi đi những tín hiệu rõ ràng về việc nối lại chương trình hạt nhân. Đó là một trong những lý do khiến Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo bản ghi nhớ Budapest 1994, Ukraine từ bỏ kho hạt nhân thời Liên Xô để đổi lấy cam kết từ Mỹ, Anh và Nga rằng họ sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho nước này trong trường hợp bị tấn công. Ba nước trên cũng khẳng định sẽ không tấn công Ukraine.
Đã có ít nhất 15.000 người ở châu Âu tử vong vì thời tiết nắng nóng từ đầu năm đến nay. Trong đó thì Tây Ban Nha và Đức là hai trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đây là thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra. Nắng nóng đã khiến gần 4.000 người tử vong ở Tây Ban Nha, trong khi số người thiệt mạng bởi thời tiết cực đoan trong mùa hè vừa qua ở Bồ Đào Nha là hơn 1.000 người, ở Vương quốc Anh là hơn 3.200 người và ở Đức là khoảng 4.500 người.
Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc ngày 7 tháng 11 đã khai trương đoạn đường cao tốc đầu tiên cho xe ô tô tự lái. Ủy ban Giao thông thành phố Thượng Hải cho biết, đoạn đường dài 21,5 km nằm trên tuyến đường cao tốc Vành Đai và một đoạn dài 19,5 km trên đoạn đường cao tốc nối Bắc Kinh với Thượng Hải đã được dành cho xe tự lái. Thượng Hải đã mở 926 đường thử nghiệm xe tự lái và đưa ra 15.000 kịch bản thử nghiệm. Chính phủ Trung Quốc cũng đang tăng tốc phát triển các lĩnh vực công nghệ cao và xe tự lái là một trong những ưu tiên. Tiếp theo, biên tập viên Mỹ Linh sẽ gửi đến quý thính giả các tin tức thể thao sáng.
Thưa quý thính giả, Liên đoàn bóng đá Australia ngày 8 tháng 11 đã công bố 26 cầu thủ được chọn cho chiến dịch World Cup 2022. Trong danh sách này, các cầu thủ quen thuộc như Matthew Ryan, Milos Dejanic, Aaron Mui đều góp mặt. Theo kết quả bốc thăm, thì đội tuyển Australia nằm ở bảng D cùng với Pháp, Đan Mạch và Tunisia. Đây được đánh giá là một bảng đấu khó với thầy trò ông Graham Arnold. Họ sẽ đá trận ra quân vào ngày 23 tháng 11 tới đây, gặp đội tuyển Pháp. Cùng bảng D với Australia thì đội tuyển Đan Mạch cũng đã chọn 21 cầu thủ đến Qatar, với 5 cầu thủ nữa sẽ được bổ sung trước thời hạn. Những cái tên quen thuộc như là Kasper Schmeichel, Oliver Christensen hay là Christian Eriksen là cái tên đáng chú ý nhất của Đan Mạch. Theo nhận định của giới chuyên môn, Đan Mạch không khó để giành một suất vào vòng loại trực tiếp. Đội hình tham dự World Cup 2022 của đội tuyển Brazil cũng có khá nhiều sự bất ngờ khi nhiều tên tuổi đã không được huấn luyện viên Tite điền tên vào danh sách tham dự World Cup 2022. Trong đó thì đáng chú ý nhất là trung vệ Gabriel Magalhães và tiền đạo Roberto Firmino. Ngoài ra thì Felipe Coutinho cũng không có tên trong danh sách tham dự World Cup 2022 do dính phải chấn thương. Theo một số tờ báo tại Tây Ban Nha, CEO của Atletico Madrid vừa có cuộc gặp với huấn luyện viên Luis Enrique tại Madrid với chủ đề bàn về việc Enrique chuyển sang dẫn dắt Atletico sau World Cup 2022. Enrique được cho là đã tính rời khỏi đội tuyển Tây Ban Nha sau giải đấu để chuyển sang dẫn dắt cấp câu lạc bộ và hiện ông được đồn là có thể thay thế Pep Guardiola tại Man City. Vào ngày hôm qua, mùng 8 tháng 11, Timor-Leste và Brunei đã bước vào trận lượt về play-off tranh tấm vé cuối cùng đến AFF Cup 2022. Và ở trận cầu này thì Brunei đã để thua với tỷ số 0-1. Tuy nhiên, họ vẫn lọt vào vòng chung kết bởi ở trận lượt đi thắng đối thủ đậm đà với tỷ số 6-2. Với tấm vé vào vòng chung kết AFF Cup 2022 thì Brunei sẽ nằm chung bảng A cùng Campuchia, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng đã công bố người sẽ lên nắm quyền tại U23 Thái Lan. Theo đó, thì ông Shiritaro được chọn mặt gửi vàng. Chiến lược gia này đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với các đội tuyển trẻ Thái Lan. Trong năm 2023 tới đây, ông Shiritaro có nhiệm vụ đưa U23 Thái Lan lên ngôi vương ở SEA Games 32.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Vâng, thưa quý vị, và cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tiến Tú.
Cảm ơn chị Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục nắng ngay từ sáng. Tuy nhiên, cường độ nắng không mạnh, vì thế biên độ tăng nhiệt ở Bắc Bộ không lớn, khoảng hơn 1 độ mỗi giờ, nên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ sẽ duy trì trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Dự báo kiểu thời tiết sáng có sương mù, ngày trời nắng, chiều hanh khô ở miền Bắc sẽ còn duy trì liên tục từ nay đến hết tuần. Miền Trung cũng chào đón ngày mới với thời tiết khá dễ chịu. Lúc này, ở phần phía Bắc, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế đang duy trì trạng thái trời se lạnh và cũng có sương mù nhẹ, với mức nhiệt là từ 20 đến 21 độ. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì mát mẻ, dễ chịu, với nhiệt độ chỉ từ 23 đến 24 độ. Trong ngày hôm nay, từ Thanh Hóa xuống Bình Thuận đều không có mưa, trời nắng. Nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc của đèo Hải Vân khá tương đồng với các tỉnh thành Bắc Bộ, dao động từ 28 đến 30 độ. Trong khi đó, ở phía Nam, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ nhỉnh hơn, dao động từ 30 đến 32 độ. Trạng thái tạnh ráo, có nắng cũng sẽ duy trì trong khoảng thời gian từ sáng cho đến đầu giờ chiều nay ở cả Nam Bộ và các tỉnh thành thuộc Tây Nguyên. Vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên tiếp tục ổn định ở mức từ 28 đến 30 độ. Còn tại Nam Bộ nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Sau đó đến chiều và tối, các ổ mây đối lưu từ ngoài biển sẽ gây mưa rào nhẹ rải rác cho các tỉnh thành miền Tây của Nam Bộ.
Và thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.